Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 60 ectader. Họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ, nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được. Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng, có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? Ngài hỏi rằng, việc gì vậy? Họ trả lời rằng, ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự? Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dầu thế ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi.
Xin chào quý ông bà, anh chị em. Xin quý ông bà, anh chị em cho Chúa chúng ta một tràng pháo tay, bởi vì Chúa đã thật sống lại rồi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong những tuần lễ vừa qua, quý ông bà, anh chị em sống cách ly. Và những cái tin tức sáng hôm nay thì tôi xem qua rất là dồn dập, hơn 1.500.000 người trên thế giới bị mắc bệnh dịch, hơn 100.000 người trên thế giới qua đời. Đất nước Hoa Kỳ thì trên 500-600.000 người mắc bệnh dịch và hơn 10.000 người qua đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà quý ông bà anh chị em nghe những cái tin tức thật là dồn dập như vậy, đôi khi có những cái sự lo lắng, lo sợ, lo âu. Nhưng mà một số con cái Chúa cùng họp lại với nhau để có cái đời sống sinh hoạt gia đình rất là tốt lành. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Và đến chúng ta thì từ thứ hai cho tới Chủ nhật, từ 7 giờ cho tới 9 giờ, cái phòng cầu nguyện luôn luôn có người vào để mà cầu nguyện. Và khá đông con cái Chúa đã vào phòng cầu nguyện từ 7 giờ sáng và mỗi ngày tán Chúa về điều này. Chúa đã sống lại rồi. Và khi Chúa đã sống, thật sự sống lại trong lòng con cái Chúa, thì con cái Chúa thật sự có sự vui mừng, có sự bình an. Sáng hôm nay tôi muốn dùng lời của Chúa trong Luca đoạn 24 từ câu 13 cho tới câu 35. Nhưng mà chú trọng nhiều từ câu 13 tới câu 21, câu 28 tới câu 35. Xin chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là diệu kỳ để nhắc nhở chúng con trong cái cuộc sống hiện tại, trong cái cơn đại dịch, thì cái thái độ của chúng con đối với Chúa như thế nào. Nguyện Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa đã sống lại rồi. Lời Kinh Thánh có ghi chép như vậy. Nhưng mà trong cái câu chuyện sáng hôm nay, trong Luca đoạn 24 từ câu 13 tới câu 24, hay là từ câu 28 tới câu 35, cho chúng ta thấy hai vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên là con cái Chúa hay là môn đệ của Chúa thấy Chúa mà không có gặp Chúa. Cái vấn đề thứ hai, phải mời Chúa thì mới gặp được Chúa. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Điểm đầu tiên, thấy Chúa nhưng không gặp Chúa. Lời Kinh Thánh chép trong Luca như thế này, từ câu 24, từ câu 13 tới câu 21. Cũng trong ngày ấy có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 60 ectader. Họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau thì chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ. Nhưng mắt của hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được. Ngài phán cùng họ rằng: các ngươi đang đi đường nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-ba trả lời rằng: có phải chị ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem, không hay việc đã xảy ra đến tại đó cách đây mấy bữa này sao? Ngài hỏi rằng: đi gì vậy? Họ trả lời rằng: ấy là việc đã xảy ra cho Giê-xu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đóng đinh trên cây thập tự? Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dầu thể ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Thưa quý ông bà anh chị em, môn đệ của Chúa thấy Chúa mà không có gặp Chúa. Từ khi mà Chúa Giêsu, từ khi mà gặp Chúa Giêsu và theo Ngài, các môn đệ của Chúa luôn luôn hãnh diện về thay của mình. Thay của mình là một vị tiên tri lớn. Thay của mình đầy uy quyền trong lời nói và việc làm. Thay của mình khiến bão tố yên lặng thì bão tố yên lặng. Thay của mình đi bộ trên biển như đi trên đất khô. Thay của mình đuổi quỷ. Thay của mình chữa lành voi trên tật. Thay của mình kêu mẹ chết xong lại. Và đang khi hy vọng tràn trề, vui mừng như vậy, thì Chúa Giêsu bị bắt, bị đóng đinh trên cây thập tự như một tên tội phạm. Đối với các môn đệ của Chúa, cái thế giới họ đang mơ ước, họ đang ngưỡng mộ đó hoàn toàn sụp đổ. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay khi mà quý ông bà anh chị em đi dự lễ rạng đông, thì lời kinh thánh có ghi chép lại các người nữ đi thăm mộ trở về thuật lại cho các môn đệ của Chúa, nói là bố Chúa trống không và thi thể của Chúa không có còn ở trong đó nữa, và thiên sứ cho biết Chúa đã sống lại rồi. Và lời kinh thánh cũng ghi chép lại một vài môn đệ của Chúa vội vàng chạy đến mộ của Chúa để xem. Thì thật y như vậy. Và cái câu chuyện trong Luca đoạn 24 kể tiếp đây, cái đó hồi nãy đã xảy ra vào buổi sáng. Thì cái chiều ngày hôm đó thì hai môn đệ của Chúa từ Jerusalem về làm Emmaus, vừa đi vừa thảo luận rất là sôi nổi về cái tín đồn Chúa đã sống lại. Thì thân hình Chúa Giêsu hiện đến cùng đi đường với họ, nhưng họ không nhìn biết Ngài. Có lẽ lúc đó cái tâm thần của họ bấn loạn, có lẽ lúc đó họ cũng không cần biết đến ai cả, vì họ đang tập trung tư tưởng vào hai cái vấn đề, hai cái biến cố xảy ra. Biến cố thứ nhất, Chúa Giêsu đã chết vì đóng đinh trên thập tự giá cách đây vài ngày. Và biến cố thứ hai, Chúa Giêsu đã sống lại. Đang khi nói và cãi lại nhau thì chính Chúa Giêsu đến gần cùng đi với họ, nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong cái đại dịch, nếu mà quý ông bà anh chị em con cái Chúa không có cẩn thận thì đôi khi cũng giống như các môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy Chúa mà không gặp được Chúa. Chúng ta nói chuyện với Chúa mà cũng không gặp Chúa luôn. Bởi vì Chúa gặp hai người môn đệ, Chúa phán cùng họ rằng: các ngươi đang đi đường nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại buồn bực lắm. Nếu quý bà anh chị em tiếp tục đọc tiếp thì chúng ta thấy có một cái cuộc nói chuyện mà Chúa giải thích về lời của Chúa. Chúa hỏi họ và họ hỏi Chúa. Ngài giải thích cho họ về đường lối của đấng cứu thế, tức là đấng cứu thế trong tiên tri thì nói rằng là sẽ chịu chết trên tội chính nhân loại, rồi sau đó sẽ sống lại. Đó là điều kinh thánh cựu ước là dự ngôn và vừa được ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Khi nghe Chúa Giêsu giải thích như vậy, hai môn đệ của Chúa là đầy lòng phấn khởi, cái sự vui mừng tràn đầy trở lại trong lòng họ, nhưng họ vẫn chưa nhìn biết Ngài. Kính thưa quý bà anh chị em, trong khi cái tâm trạng mà bối rối thất vọng thì hai môn đệ của Chúa tập trung bàn luận về những cái vấn đề vừa xảy ra liên quan đến Chúa Giêsu. Thành ra cả hai người này cũng đã nhận ra chính Chúa Giêsu Christ Ngài đang đồng hành với họ. Khi mà họ quá tập trung vào những cái vấn đề gây bối rối, thất vọng, thì họ không thể thấy được Chúa Giêsu. Và quý ông bà anh chị em con cái Chúa cũng vậy. Nếu mà quá tập trung vào những vấn đề gây bối rối và thất vọng, thì chúng ta có thể không nhìn thấy được Chúa Giêsu Christ đang đồng hành với chúng ta. Chúa biết con cái Chúa đang trải nghiệm điều gì. Và lời của Chúa hứa, Chúa không bao giờ lìa bỏ con cái Chúa. Thành ra con cái Chúa phải luôn tập trung vào Chúa, vào cái sự thành tín của Ngài, để có thể vững lòng trong cái sự hiện diện của Ngài, để mà có thể vượt qua mọi hoàn cảnh, kể cả cái hoàn cảnh đại dịch trong những tuần lễ vừa qua và những ngày sắp tới. Thành ra chúng ta phải biết chắc chắn Chúa đồng hành, luôn luôn đồng hành, đó là lời hứa của Chúa. Và này ta ở cùng các con cho đến ngày tận thế, đó là cái lời hứa của Chúa. Và con cái Chúa đừng có bao giờ để cái hoàn cảnh giới hạn cái quyền năng của Chúa. Hai môn đệ của Chúa Giêsu trong cái sự suy nghĩ chỉ là ô Chúa Giêsu đã chết rồi, mọi chuyện hay là những cái mơ đã chấm dứt rồi, không có gì thay đổi được nữa. Do đó họ không có nhận biết được cái điều kỳ diệu đang xảy ra trước mặt họ. Chúa Giêsu đã sống lại và đang ở với chúng ta, đang ở với hai môn đồ này, và đang ở với mỗi con cái Chúa đang hiện diện khắp nơi. Đôi khi chúng ta chìm ngập trong những vấn đề mà mình đang đối diện với những rối ren đến đổi chúng ta chỉ nhìn theo cái vấn đề hay là cái sự việc hay cái suy nghĩ giới hạn của chúng ta, nên chúng ta không thấy được cái quyền năng của Chúa đang hành động. Xin thưa quý ông bà anh chị em, trong mọi trường hợp đừng có bao giờ giới hạn cái quyền năng của Chúa trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, kể cả cái đại dịch mà đang xảy ra. Quý ông bà anh chị em có thử suy nghĩ thử, ví dụ bởi hôm qua kia đây thôi, hơn 1,5 triệu người trên thế giới bị mắc cái bệnh dịch, hơn 100,000 người qua đời chết. Cái đại dịch này hoành hành là hơn 180 quốc gia và lãnh thổ. Quý ông bà anh chị em cái sự tự tường đi, phải chăng đây là điều Chúa cho phép xảy ra? Và ngay cả xảy ra cho đất nước Hoa Kỳ này. Và hôm thứ Sáu tôi có chia sẻ lời của Chúa trong đêm thương khó, khi con người xoay lưng quanh mặt từ chối Đức Chúa Trời, thì con người trở nên giống như loài thu hoa. Và quả thật vậy, đất nước chúng ta đang sinh sống ở đây, những con người cũng mấy lần này thôi đã xoay bỏ Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng họ là người có sự khôn ngoan, họ thông minh, họ tài giỏi, họ có sức mạnh, họ có bom đạn, họ có nền kinh tế vững mạnh. Nhưng chỉ cái con vi khuẩn rất là nhỏ, một cái protein rất là nhỏ mà có thể hủy hoại cái sự khôn ngoan, cái khỏe mạnh của con người. Phải chăng Chúa muốn mọi người quay trở về lại cùng Chúa, để đất nước chúng ta đang sinh sống ở đây quay trở về thờ phụng Chúa? Cũng giống như hơn 180 quốc gia và lãnh thổ, Chúa đánh thức con người trở lại để thấy cái quyền năng vĩ đại của Ngài, để quay trở về lại thờ phụng Chúa trong cái thời điểm này. Thành ra trong mọi trường hợp đừng có giới hạn cái quyền năng của Chúa. Thấy Chúa mà không có gặp Chúa, nói chuyện với Chúa cũng không có gặp Chúa luôn. Nhưng mà những cái đoạn kế tiếp từ câu 28 tới câu 35, nhưng mà tôi chỉ đọc từ câu 29 tới câu 31, trong cái phân đoạn này nói đến cái vấn đề là hai người môn đệ của Chúa đã mời Chúa vào nhà để ăn tối, để ngủ qua đêm, để rồi trong cái cơ hội đó họ gặp được Chúa. Câu 29: nhưng họ ép Ngài dừng lại và thưa rằng, xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy Ngài vào ở lại cùng họ, đang khi ngài ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh chúc tạ đập bẻ ra cho họ. Câu 34, mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết ngài, xong ngài họ biến đi không thấy. Thưa quý ông bà anh chị em, khi hai môn đệ mời Chúa vào nhà và mời một cái bữa ăn, thì Chúa lấy bánh tạ ơn mẹ đã trao cho họ, thì chính ngay trong cái giờ phút đó mắt họ được mở ra nhìn biết ngài, nhưng Chúa biến đi khỏi. Họ không còn nghi ngờ gì nữa và nói với nhau, khi này đi đường ngài nói cùng chúng ta và các nghĩa kinh thánh, lòng ta há chẳng nóng lạnh sao? Rồi nối trong ngày hôm đó, nối giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại. Câu 34 nói với họ rằng Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Chúa đã thật sống lại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà gặp được Chúa sống lại là Chúa phục sinh đó, hai môn đệ của Chúa quá sức vui mừng đến nỗi dù rằng là trong đêm tối, họ không vội vàng trở về lại Jerusalem, thuật lại cho mọi người thế nào mà họ gặp được Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải chia sẻ tin mừng này. Khi mà chúng ta biết được Chúa đã sống lại, chúng ta đã gặp được Chúa, cái cơ hội Chúa cho, thì chúng ta phải làm ngay chia sẻ tin mừng cứu rỗi mà chúng ta gặp được Chúa Giêsu Christ. Biết bao nhiêu người thân thương của quý bà anh chị em, biết bao nhiêu bà con thân thương của quý bà anh chị em, những người mà quý bà anh chị em có thể là gặp mỗi ngày, họ có thể cần tin mừng cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu. Và quý bà anh chị em phải gấp rút làm điều này. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều trong cái giai đoạn cách ly như thế này, quý bà anh chị em có cơ hội gặp gỡ Chúa Giêsu, thấy ngài nhưng phải thật sự gặp được ngài. Trong cái cơ hội cách ly này, chúng ta sẽ dùng thời giờ để mà tĩnh nguyện học hỏi lời Chúa, suy gẫm lời của Chúa, để suy sâu nhiệm trong lời Chúa, để Đức Thánh Linh làm việc trong lòng của quý ông bà anh chị em, để có thể rõ ràng được lời của Chúa, để thân của Chúa bao phủ quý ông bà anh chị em, để sau cái cơn đại dịch này, cơ hội Chúa cho gặp gỡ mọi người, quý ông bà anh chị em phải chia sẻ tin mừng này. Chúa đã sống lại rồi, Chúa sống lại, Chúa sống trong tôi, và bây giờ tôi muốn, tôi cầu nguyện Chúa để Chúa sống trong lòng của những người mà tôi thân thương chưa có biết Chúa. Chúa đã sống lại rồi, là đã mỗi có cái Chúa phải thấy Chúa, nhưng mà phải gặp được Chúa. Và khi gặp được Chúa rồi thì phải thật sự có thời giờ tương giao tâm tình với cha với con, như con với cha, chứ không phải như người dân nước lạ qua loa trong xin cầu nguyện, qua loa trong học hỏi lời của Chúa, để rồi sau cái cơn đại dịch thì đó vụ như cảnh vật như cũ, không có gì thay đổi cả. Cầu nguyện Chúa, lời của Chúa đáp đồng đến lòng của quý ông bà anh chị em, dùng cơ hội Chúa cho tốt nhất trong cái giai đoạn này cách ly, để mỗi ngày tinh nguyện, cầu nguyện, học hỏi lời của Chúa, sâu nhiệm trong lời Chúa và áp dụng lời của Chúa trong cái đời sống hàng ngày của mình. Hôm qua đó, quý ông bà anh chị em được phước, gia đình được phước, hội thánh của Chúa được phước, Chúa đã sống lại rồi. Kính thưa thánh hữu của chúng tôi đang theo dõi chương trình Vui Mừng Phục Sinh sáng hôm nay trên đường dây trực tuyến. Nếu thánh hữu của chúng tôi chưa thật sự gặp được Chúa Giêsu Christ, sự lo lắng, sự hoảng sợ, sự bình an, sự vui mừng chưa có trong lòng của thánh hữu chúng tôi, tôi kêu gọi thánh hữu của chúng tôi làm cái quyết định ngay ngày hôm nay. Bởi vì Chúa Giêsu phải sống trong lòng thân hữu, thì thân hữu mới có thể kinh nghiệm được sự diệu kỳ công việc của Chúa làm. Nếu thân hữu chúng tôi muốn làm điều này, xin cầu nguyện theo tôi đọc một cách chậm rãi trước, rồi sau đó thân hữu cầu nguyện theo tôi. Và cái lời cầu nguyện của Thánh Hữu phải từ trong cái tâm lòng của mình dâng lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin mọi người đồng đứng lên và tôi để khoảng chừng vài giây yên lặng và tôi sẽ cầu nguyện cho Thánh Hữu tin nhận Chúa. Xin là Thánh Hữu muốn cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu Christ là đấng sống sáng gấp rai, xin cầu nguyện theo tôi. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội, không xứng đáng để nhận ân điển cứu chuộc của Ngài. Nhưng Chúa là đấng yêu thương, Ngài cũng là đấng công bình. Công bình thì phải trừng phạt tội lỗi. Vì thế Chúa Giêsu phải xuống thế gian này. Chúa Giêsu là Trời và cũng là người, xuống thế gian này, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con người, trong đó có con. Chúa ơi, hôm nay con cầu nguyện tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Xin Ngài tiếp nhận con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Chúa, nguyện Chúa nghe lời cầu nguyện từ tấm lòng sâu thẳm của Thánh Hữu chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa ghi tên Thánh Hữu chúng con vừa cầu nguyện với Chúa vào sổ sinh sống đời đời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa con cái Chúa, trong những ngày qua nếu mà con cái Chúa vẫn còn sự lo lắng và đôi khi cầu nguyện thấy Chúa dường như không có trả lời, đôi khi thấy cô đơn, đôi khi thấy lo sợ, sáng hôm nay tôi kêu gọi con cái Chúa hãy đến với Chúa Giêsu Christ. Ngài đã sống lại rồi và nắm vào lời hứa của Chúa. Chúa ở cùng con cho đến ngày tận thế. Chúa không bao giờ rời bỏ con. Xin con cái Chúa làm hòa lại với Ngài trong những giờ phút sắp tới và những ngày sắp tới trong cái giai đoạn cách ly này. Tôi đến một phút để con cái Chúa cầu nguyện, rồi sau đó tôi cầu nguyện và chúc phước. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, Ngài đã sống lại. Ngài đã sống lại rồi. Và bởi sự sống lại của Ngài, chúng con có sự vui mừng, chúng con có sự bình an. Và phước hạnh của Chúa và sự bảo vệ của Chúa bao phủ chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa về điều này. Nguyện thần của Chúa ở cùng mỗi con cái Chúa, ở cùng Thánh Hữu vừa cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Xin ban cho sự bình an, sự vui mừng mà chỉ có Chúa ban cho được mà thôi. Con người không làm được điều này. Để trong sự vui mừng, trong sự bình an và trong cái giai đoạn cách ly này thì con cái Chúa sẽ học hỏi lời của Chúa, sự tương giao với Chúa càng lúc càng thâm thiết hơn, giống như cha với con với cha. Để sự bao phủ và sự nhiệm màu của Ngài vẫn tiếp tục xảy ra trong cuộc đời của con cái Chúa. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này sẽ là muối của đất. ánh sáng của thế gian, để qua đó mà nhiều người sẽ gặp gỡ Chúa Giêsu Christ qua con cái của Ngài. Con cũng đặc biệt cầu nguyện xin thần của Chúa bao phủ chữa lành cho đất nước chúng con đang sống ở đây, và cùng những người lãnh đạo, cùng những gì cho họ sự khôn ngoan để điều hành công việc Chúa trên đất nước này. Và xin thần của Chúa cũng vận hành trên những người lãnh đạo của 180 quốc gia và lãnh thổ, để họ quay trở lại thờ phượng Chúa. Và thiên thần của Chúa cũng chữa lành cho dân tộc, các dân tộc, để họ quay trở lại thờ phượng Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.